Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Bây giờ mỗi lần lướt mạng đọc báo hoặc là nghe tin thời sự, thấy có tin tức mới là phải chạy vào nhà lấy chai lọ ra xem thử là nhà mình có mua trúng mấy cái loại hàng giả hàng nhái đó hay không. Nhà mình thì nhiều chị em phụ nữ nên là họ cũng thường dùng thực phẩm chức năng để dưỡng da dưỡng tóc, thì lúc mua là cũng đã cân nhắc rất là kỹ lưỡng rồi đấy chứ. Nhưng mà bây giờ tâm lý mình nghe tin tức nhiều quá, cái mình đâm ra là mình cũng nơm nớp lo sợ và mình không có yên tâm. Thì mong là qua các cái sự việc này thì bên quản lý là sẽ làm triệt để hơn, để cho khách hàng là có thể là yên tâm. Và thị trường bây giờ là buôn bán quá là nhiều thứ, rất là khó lường.
Kính thưa quý vị, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây thực phẩm chức năng giả, khiến người tiêu dùng đi từ ngỡ ngàng đến phẫn nộ về tình trạng hàng gian, hàng giả. Các sản phẩm vốn được kỳ vọng là giải pháp hỗ trợ nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, thì hiện nay lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hành vi gian lận, từ quảng cáo sai sự thật đến làm giả, làm nhái sản phẩm. Đồng thời, thực tế cũng cho thấy còn lỗ hổng trong các khâu kiểm soát thực phẩm chức năng. Vậy các chuyên gia trong ngành nói gì về hiện tượng này? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Dù cơ quan quản lý khẳng định đã có nhiều biện pháp kiểm soát, thực tế cho thấy việc quản lý lĩnh vực này còn nhiều lỗ hổng. Theo khảo sát của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, thực phẩm chức năng ngày càng phổ biến tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy, như sản phẩm trôi nổi, quảng cáo phóng đại, thậm chí giả mạo chất lượng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam nói, có 3 vi phạm đạo đức phổ biến trong lĩnh vực quảng cáo thực phẩm chức năng hiện nay. Đó là quảng cáo sai sự thật, lừa gạt người tiêu dùng, phóng đại công dụng hoặc quảng cáo mơ hồ gây hiểu lầm là thuốc, lợi dụng hình ảnh bác sĩ, nghệ sĩ hoặc bệnh viện để đánh vào tâm lý người bệnh. Theo ông, có đến 80% quảng cáo sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh trên mạng xã hội thực chất là thực phẩm chức năng trá hình. Không ít người bệnh vì tin vào những quảng cáo này mà tiền mất tật mang. Thế nhưng, không chỉ dừng lại ở việc quảng cáo nổ, thời gian qua, cơ quan điều tra đã liên tiếp triệt phá những đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan công an đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả do hai công ty Medifa và MediUSA sản xuất. Cơ quan điều tra xác định các nghi phạm sử dụng thủ đoạn in trên bao bì nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, nhưng trên thực tế chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường. Về chỉ tiêu chất lượng, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Khi nghi ngờ bị điều tra, các nghi phạm tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu, sản phẩm, đóng cửa nhà máy. Người tiêu dùng mà nhóm này nhắm tới bán sản phẩm chủ yếu tập trung vào người già, trẻ em. Đáng nói, từ vụ triệt phá đường dây sản xuất hàng giả này, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 cán bộ Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, trong đó có nguyên cục trưởng cục này vì hành vi nhận hối lộ để thông qua các công bố sản phẩm và kiểm nghiệm nhà máy. Những người được cho là lá chắn cuối cùng để sản phẩm ra thị trường lại là người tiếp tay cho các sản phẩm giả đến người tiêu dùng. Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho rằng, việc hàng hóa giả nói chung, thực phẩm giả nói riêng tồn tại không phải chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, trước những vụ việc liên tiếp bị triệt phá gần đây, bà Nga thừa nhận có những điểm khó khăn nhất định. Bà Nga cho hay, có doanh nghiệp cố tình trá hình các sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt thành thực phẩm chức năng để né quy định quản lý vốn chặt chẽ hơn. Hay có những nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm chức năng nhưng lại cố tình làm giả, làm khác tiêu chuẩn so với bản công bố. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, thực phẩm chức năng đang được quản lý theo cơ chế hậu kiểm. Tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường, đăng ký kinh doanh, tiến hành công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ Y tế, Sở Y tế và chịu trách nhiệm. Tùy loại sản phẩm, cơ quan quản lý sẽ tiến hành hậu kiểm và xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định pháp luật về thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Lá chắn hậu kiểm được coi là biện pháp duy nhất để kiểm soát các sản phẩm này. Thế nhưng thực tế, việc hậu kiểm chưa đạt như kỳ vọng. Theo bà Nga, số lượng sản phẩm lớn, nhân lực hậu kiểm mỏng, kinh phí cũng rất khó khăn. Bởi vậy, hậu kiểm chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Các địa phương chủ yếu tập trung vào lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn. khoảng trống về hậu kiểm chất lượng thấy rõ trong thống kê xử lý vi phạm của Cục An toàn Thực phẩm từ năm 2020 đến nay. Từ năm 2020 đến 2024, trên cả nước chưa có xử lý vi phạm về kiểm nghiệm. Phần lớn, các vi phạm bị xử lý là nhãn dán, quảng cáo, chất lượng, công bố, điều kiện an toàn thực phẩm. Trong 5 tháng đầu năm, Cục xử lý 2 vi phạm liên quan đến kiểm nghiệm, xử phạt hơn 187 triệu đồng. Các địa phương cũng cho rằng, việc hậu kiểm hiện nay chủ yếu là kiểm tra chỉ tiêu an toàn, chưa kiểm tra chất lượng. Một trong những nguyên nhân là do không có kinh phí cho hoạt động này. Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, cũng chỉ ra lỗ hổng trong hậu kiểm, bởi có những doanh nghiệp bị cơ quan công an phát hiện vi phạm, xử lý hình sự, mặc dù trước đó đã có 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhưng không phát hiện vi phạm. Bà Nguyệt nhận định, hiện nay công tác hậu kiểm chủ yếu kiểm tra chỉ tiêu công bố, chưa kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra thường thông báo trước dẫn đến việc phát hiện vi phạm còn hạn chế. Hàng loạt vụ việc suốt thời gian qua là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng lỏng lẻo từ gốc trong khâu quản lý thực phẩm chức năng. Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Nghị định 15 theo hướng siết chặt quy định công bố sản phẩm, tăng cường hậu kiểm, kiểm nghiệm chất lượng thay vì chỉ kiểm tra an toàn. Ngoài ra, cần thiết lập các quy định cụ thể về trách nhiệm của người quảng cáo, nền tảng quảng cáo, đồng thời ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng. Phó Cục trưởng Minh Nguyệt cũng kiến nghị mô hình quản lý an toàn thực phẩm cần có một đầu mối thống nhất. Cần tổng kết và sửa đổi Nghị định 15, tiến hành rà soát tổng thể để xây dựng văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn hiện nay. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, để quản lý thực phẩm chức năng, trước tiên cần có cơ quan thống nhất về quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời khẩn trương hoàn thiện sửa Nghị định 15 để trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 5. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, cần siết chặt quản lý sản phẩm tự đăng ký, tự công bố và thu hồi sản phẩm, quản lý chất lượng chứ không chỉ quản lý an toàn. Ông Tuyên nhấn mạnh, chúng ta cần tăng cường hậu kiểm, kiểm tra đột xuất, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn bắt buộc thực phẩm chức năng, sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn mới được công bố. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông về thực phẩm chức năng, hiểu đúng, dùng đúng và làm đúng, tuyên truyền về đạo đức quảng cáo và vi phạm quảng cáo, xử lý cả người tham gia quảng cáo trên báo và trên mạng. Cuối cùng là tăng mức xử phạt, sửa bộ luật tố tụng hình sự, tăng mức phạt để đủ sức răn đe. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.